Món quà tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngày hôm nay đó là món quà Đức Thánh Linh. Hallelujah, anh chị em phải nói là Đức Thánh Linh. Anh chị em có thấy có phải ngẫu nhiên không anh chị em? Mà hôm nay Đức Thánh Linh lại phán với chúng ta cách mạnh mẽ như vậy. Không phải ngẫu nhiên đâu. Đức Thánh Linh đang ấn chứng về quyền năng của Ngài cho chúng ta. Để chúng ta biết được rằng Ngài thật sự hiện hữu, Ngài hiện diện trong chúng ta. Và có thể chúng ta còn ngỡ ngàng, một vài chúng ta còn ngỡ ngàng về Đức Thánh Linh. Nhưng mà bài giảng ngày hôm nay sẽ làm rõ về vị trí, vai trò, về đặc điểm của Đức Thánh Linh để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Ngài. Và xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta biết được rằng Đức Thánh Linh là một món quà của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn mỗi một người tin nhận lại món quà đó. Đừng bỏ lỡ món quà này chị em. Chúng ta sẽ nhận được. Chúng ta sẽ nhận được với đức tin của chúng ta. Amen. Tôi sẽ cầu nguyện chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu. Cha ơi, con cảm ơn Cha vì món quà quý giá của Ngài. Vì Đức Thánh Linh, Ngài là Đấng đang hành động trong lòng chúng con. Ngài đang hành động trong lòng những người tin. Vì nhờ Ngài, chúng con mới dám tuyên xưng vì sự là Chúa, dám tin vào Đức Christ để được cứu rỗi. Tất cả những việc đó được bởi nhờ công việc của Đức Thánh Linh. Con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài vì hội thánh của Chúa tại đây, chúng con tự do tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm Thánh Linh của Ngài, tìm kiếm sự nâng đỡ của Ngài, sự giúp đỡ của Ngài, sự phán dạy của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa xác nhận về Đức Thánh Linh là món quà thiên đàng, món quà mà Cha ban. Và Cha ơi, chúng con khao khát để nhận lại món quà đó. Con cảm ơn Cha và con xin ban cho chị em chúng con tâm linh mở ra, tấm lòng mến mở, tỉnh táo để chúng con hiểu được lời của Ngài. Và đặc biệt lòng chúng con mở ra để khao khát Ngài. Vì nếu chúng con không khao khát, chắc chắn chúng con không nhận được. Bởi nguyên tắc đó chúng con tin rằng khi chúng con khao khát, Đức Chúa Trời sẽ ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng con một cách đầy trọn. Con cảm tạ ơn Chúa và cầu. Chúng con được khen Cha và biết ơn Cha. Chúng con cùng nhau hiệp ý và cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, amen. Chúng ta nói đến Đức Thánh Linh. Vậy thì câu hỏi đầu tiên cho chị em là Đức Thánh Linh là ai? Có cái nào chúng ta từng đặt câu hỏi như vậy không? Đức Thánh Linh là ai? Tại sao chúng ta nói đến Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Chúa của cả trời đất? Chúng ta nói đến Chúa Giê-xu Đấng đã đến thế gian và chuộc tội cho nhân loại. Ai tin vào Chúa Giê-xu thì sẽ được cứu rỗi. Vậy Đức Thánh Linh là ai? Để chúng ta hiểu rõ hơn một chút xíu Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó. Chúng ta tiếp tục đi những câu kinh thánh tiếp theo, những đặc tính tiếp theo. Và có một vài điều có thể anh chị em đã được nghe trước đây rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn nữa về Thánh Linh trong kinh thánh cựu ước. Và tôi nhớ một lần tôi đã chia sẻ điều này trước đây, nhưng mà có thể sẽ nhắc lại một lần nữa. Thánh Linh trong cựu ước, khi mà nghe chữ Linh, Thần Linh, Thánh Linh, cái tiếng Hebrew có nghĩa là Rua, được nhắc đến 389 lần trong kinh thánh cựu ước. Và trong kinh thánh cựu ước thì được viết phần lớn bởi tiếng Do Thái, có nghĩa là tiếng Hy Lạp, sorry tiếng Hy Lạp. Cho nên cái thánh trong Thánh Linh trong Tân Ước thì được miêu tả bằng chữ Pneuma và cũng được nhắc lại khoảng 385 lần. Anh chị em thấy cái tỷ lệ của việc Đức Thánh Linh được nhắc trong cái thánh cựu ước và cái thánh Tân Ước khá là tương đồng với nhau. Và mỗi khi cái chữ Thánh Linh được nhắc nhở trong cái thánh thì cái chữ đó nó bày tỏ về việc Thần Linh, Thánh Linh hoặc là cái việc khác là gió và hơi thở. Chúng ta học cái thánh của tối ngày qua về việc mà Đức Chúa Trời Ngài sáng tạo và hà hơi cái người nam, thì cái hà hơi đó, Ngài thổi cái lưng đó, đó chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta kiếm tiếp tục câu sáng thế ký đoạn 1 câu 2 để chúng ta làm rõ hơn những vấn đề đó. Đất không có hình dạng và trung không, bóng tối bao trùm mặt vực và thân rùa của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán, phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Ngày xưa khi mà chưa có cái gì Đức Chúa Trời đang vận hành và trước khi tạo dựng thì thân của Đức Chúa Trời là rùa. Thần Linh, Thánh Linh của Chúa Trời vận hành và bắt đầu Ngài phán để tạo dựng muôn vật trời đất và kể cả con người chúng ta. Một phân đoạn khác trong Giêsu ký đoạn 27 câu 18-19 kinh thánh nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy chọn Giô-suê con trai của Nun người có thân rùa từ vào và đặt tay trên người, rồi đem người ra bắt thầy tế lễ Eleazar cùng toàn thể hội chúng và ủy thác trách nhiệm cho người trước mặt mọi người. Môi-se là người lãnh đạo của dân Israel. Và trước khi ông qua đời, Đức Chúa Trời giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phải bổ nhiệm người lãnh đạo tiếp theo. Và người lãnh đạo tiếp theo đó chính là Giô-suê. Và người lãnh đạo tiếp theo đó là người mà kinh thánh bày tỏ rằng có thần của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em thân mến, nếu không có thần của Đức Chúa Trời, chúng ta không lãnh đạo việc sự của Chúa được đâu. Nếu không có thần của Đức Chúa Trời, chúng ta không làm được nhiều điều gì cho vương quốc của Chúa cả. Nhưng mà Giô-suê có Thánh Linh, có rùa của Đức Chúa Trời ngự vào. Đó là lý do, đó là điều có thể khiến cho Joshua có thể làm được những việc lớn cho công vụ Chúa. Các câu xét đặc sáu của bài một, thân là rùa của Đức Giê-hô-va bao phủ Gideon. Ông thổi tu và kêu gọi những người Anti-Esherit đi theo ông để bắt đầu đánh trận cho nhân sự của Chúa. Một nhân vật rất đặc biệt tiếp theo là nhân vật Gideon, là trong các quan xét sau thời của Joshua một thời gian, cũng là một người lãnh đạo tiếp theo của dân Israel. Và Gideon là một người nhỏ nhất trong gia đình của mình, là người anh quốc, và gia đình của mình là cái gia đình nhỏ nhất trong cái làng của mình, và cái làng của mình là cái làng nhỏ nhất trong cái bộ tộc của mình, và cái bộ tộc của mình là cái bộ tộc nhỏ nhất trong tất cả các bộ tộc Israel. Mà Chúa lại phán với cái người nhỏ nhất đó, hãy chiến sự dũng mạnh, hãy chiến sự mạnh dạn, hãy đi và đánh trận cho ta, hãy đi và làm cái việc lớn cho ta. Cảm ơn Chúa. Điều mà con người nhìn thấy không phải giống như điều mà Chúa Trời nhìn thấy. Ngài có thể làm những việc lớn từ những người bé nhỏ nếu chúng ta dám tin vào vâng lời Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng thần là Thánh Linh Ruach của Đức Chúa Trời tác động trên Gideon, bao phủ Gideon. Nhờ đó ông mới có thể dạng dị đi ra và đánh trận cho vương quốc Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn 51 câu 11, Kinh Thánh nói tiếp: xin đừng bỏ con khỏi mặt Chúa, cũng đừng cất Thánh Linh là Ruach Chúa khỏi con. Nên tác giả Thi Thiên đang bày tỏ nỗi niềm rằng chúng ta sống trên đất này gặp nhiều nan đề, gặp nhiều thách thức, gặp nhiều trở ngại, gặp nhiều buồn phiền, gặp nhiều cảm xúc, chúng ta cần thần của Ngài để chúng ta vượt qua những khoảng cách đó. Tác giả Thi Thiên bước này nghĩa là nếu mà chúng ta không có Thánh Linh của Chúa, nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh là Ruach thần của Ngài ở trong lòng chúng ta, thì khi nan đề đến, những cái hoàn cảnh khó khăn đến, chúng ta sẽ không vượt qua được những cái gì. Và Thánh Linh của Chúa đã xuất hiện rất là nhiều xuyên suốt Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp một câu Kinh Thánh khác trong sách Gióp đoạn 33 câu 1: thần Ruach Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Là chúng ta được tạo dựng, Đức Chúa Trời tạo chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời tạo chúng ta nhờ thần linh của Ngài, nhờ Đức Thánh Linh của Ngài. Và Thánh Linh của Ngài có năng quyền tạo nên chúng ta, và hơi thở của Ngài ban cho chúng ta sự sống. Đó là những một cái thật mà chúng ta thấy Ruach được chép trong sách Kinh Thánh của mình. Chúng ta chỉ đi phải một vài câu Kinh Thánh để chúng ta thấy được cái vị trí quan trọng của Đức Thánh Linh trong của mình, nhưng không phải tất cả. Khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng thần là Thánh Linh chúng mình vận hành trong rất nhiều con người, rất nhiều việc khác nhau. Và trong một bối cảnh trong Kinh Thánh Tân Ước thứ hai thì có thể đọc 3 câu 16, Kinh Thánh chép như thế này: cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thông, inspire, God breath. Trong nguyên bản God breath có nghĩa là nếu mà cũng là giống cái chữ của Ruach là Thánh Linh, có ích cho sự dạy dỗ, khiến cho sự truyền và huấn luyện trong sự công chính. Có nghĩa gì? Ngày nay nếu chúng ta nhận được sự dạy dỗ, ngày nay nếu chúng ta được khiển trách để chúng ta được trở nên tốt hơn, ngày nay nếu chúng ta có bị sửa chữa vì lý do tốt, ngày nay nếu chúng ta được huấn luyện trong sự công chính, thì những điều đó là nhờ công tác của Đức Thánh Linh. Nếu mà không có công tác của Đức Thánh Linh, chúng ta học lời Chúa, chúng ta sẽ có những không hiểu, và chúng ta sẽ giống như là những tổ lao vùng, không hiểu, không áp dụng, không nhìn nhận được, không thay đổi, không có hệ thống gì cả. Nhưng mà nhờ Đức Thánh Linh, nhờ hơi thở của Ngài, nhờ điều mà nhờ Ruach Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta được biến đổi qua lời Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy công tác của Đức Thánh Linh rất là quan trọng, thưa anh chị em. Công tác của Đức Thánh Linh cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta hiểu rằng nếu không có Thánh Linh của Chúa, chúng ta không ai trên đất này có thể tiếp nhận truyền sứ lập của Chúa của đất phương. Để chúng ta có sự giản dị tiếp nhận truyền sứ vào lòng đó là bởi vì công tác của Thánh Linh. Dù ít dù nhiều, Ngài đã hành động trong lòng của chúng ta để chúng ta có thể đến với Thánh Linh của Ngài. Một lần kia khi mà Chúa Giêsu Ngài từ cõi chết trỗi dậy, Ngài đi thăm các môn đồ trước khi Ngài về trời, và Ngài truyền lại những cái lời cuối cùng để chia sẻ với những người môn đồ rằng phải đi ra để rao báo về tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho người ta, để người ta được cứu. Và Ngài phán một lần trong sách Giăng khoảng 20 như thế này: Ngài là nói với họ bên an cho các con, như cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thể ấy. Nói xong, Ngài hà hơn nưu mặt trên họ, nói: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Những câu Kinh Thánh trước thì Kinh Thánh nói về việc hà hơi, nói về việc thần linh chưa rõ ràng, nhưng mà đến thời điểm Chúa Giêsu trước khi về trời thì Ngài nói rất rõ ràng. Khi Ngài hà hơi cho các môn đồ, bằng Ngài đã rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.
rất rõ ràng cái tên Chúa.
Chúa Jesus sáng kiến tạo chúng ta rằng với chúng ta rằng thánh linh, thần linh, hơi thở, nếu mà rùa xuyên suốt kinh thánh đó chính là đức thánh linh của Đức Chúa Trời. Đức thánh linh cũng chính là Chúa thánh linh. Đức thánh linh không phải là thiên sứ. Đức Chúa Trời làm những thiên sứ để phục vụ Ngài và phục vụ loài người. Đức thánh linh không phải là thiên sứ. Ngài cao trọng hơn thiên sứ. Đức thánh linh không có xác thịt như Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời ba ngôi, chỉ có một Chúa nhưng mà ba ngôi. Đức Chúa Trời là bạn không ai nhìn thấy được ngoại trừ Môi-se khi cầu nguyện xin Chúa cho thấy vinh quang của Ngài, thì Đức Chúa Trời bày tỏ vinh quang của Ngài cho Môi-se. Mà ngoài vinh quang của Chúa ra, Môi-se không thấy rõ ràng Chúa có hình dạng như thế nào. Nhưng mà Chúa có thấy Giê-xu là mọi người mà mắt trên đất đã thấy trong thời đại của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời đến với con người trong hình hài của một con người, để con người chúng ta có thể chiêm ngắm Ngài, tin nhận Ngài, để Chúa là một cái tế lễ cuối cùng cứu lấy chuộc tội cho chúng ta. Nhưng mà trước khi Chúa về trời, Ngài nói rằng Ngài không bỏ chúng ta đâu. Ngài nói rằng ta sẽ ở với các con mọi ngày luôn cho đến tận thế. Ta sẽ ở với các con và không bao giờ để các con mồ côi. Nhưng một điều đặc biệt Chúa hứa với người tin đó là Ngài sẽ ban Thánh Linh, Đức Thánh Linh cho chúng ta. Và Đức Thánh Linh là Thần Linh. Ngài là Chúa, Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời kính thưa anh chị em. Và đây là một cái sự mầu nhiệm để chúng ta cần nhận biết rằng Ngài đang hành động, đang hiện hữu với chúng ta, đang ở cùng chúng ta ngày hôm nay. Ngài đang ngự trị trong lòng mỗi một chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cuộc đời của mình. Một người tiếp nhận Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình, người đó đã có Thánh Linh trong lòng của mình. Cảm ơn Chúa, đây là một lẽ thật tuyệt vời. Nhưng mà việc nhận biết về Đức Thánh Linh không chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta trong một chặng đường vẫn đang tìm hiểu, học hỏi thêm về Chúa. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta cũng đang học để biết thêm về Chúa Thánh Linh nhiều hơn. Bản thân tôi cũng đang học để biết Ngài nhiều hơn, đang học để được tương giao với Chúa Thánh Linh nhiều hơn. Đôi lúc Chúa phán với tôi những cách mới mà trước đây tôi chưa bao giờ nghe. Và Chúa cũng đang dạy cho tôi những cách mà Ngài có thể làm. Cho nên anh chị em thân mến, chúng ta hãy khao khát và luôn luôn ở trong một mối quan hệ là muốn biết về Chúa Thánh Linh nhiều hơn. Giống như khi mà một người phối tổ của chúng ta mới cưới về, chúng ta có thể chưa biết hoàn toàn người phối mẫu của chúng ta. Đối với tôi thì khoảng 7 năm kết hôn thì đôi lúc vợ tôi làm những điều mà tôi thấy, thì ra em có cái điều đó là, tức là sau 7 năm tôi vẫn phát hiện ra những điều mới từ vợ của tôi mà tôi không biết trước đây. Mà tôi tin là chắc chắn sẽ còn những điều mới nữa. Hopefully là cái điều mới mang tính chất tốt chứ không phải là mang tính chất xấu. Nhưng mà con người chúng ta cũng còn khám phá ra những điều mới từ người phương mẫu của mình. Và chính Chúa Thánh Linh cũng vậy, kính thưa anh chị em. Chúng ta chưa biết hết về Chúa đâu. Để cho chúng ta luôn luôn có thái độ khiêm nhường hạ mình và tìm kiếm Chúa hơn nữa, để chúng ta nhận biết Ngài hơn nữa. Một điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em lẽ thật trong Đức Thánh Linh là chúng ta chỉ nhận lại Đức Thánh Linh sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta quay lại câu Kinh Thánh trong Giăng 20, câu 21, 22. Ngài lại nói với họ bình an cho các con. Như cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói, hãy nhận lại Đức Thánh Linh. Chúa không có hiện ra với một người ngoài chưa tin Chúa và nói rằng hãy nhận lại Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu Ngài bày tỏ Đức Thánh Linh cho những người tin như thưa anh chị em. Nhưng mà điều đặc biệt là như thế này, khi mà Chúa đang đi giảng dạy với nhiều người ngày xưa, thì Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ phải chịu chết, Ngài sẽ phải sống lại và Ngài sẽ về trời. Các sứ đồ ngày xưa mặc dù khi họ nghe Chúa nói vậy họ không hiểu, vì tâm trí theo như là Kinh Thánh nói còn u tối. Ngài đã nhắc nhở rất nhiều lần như vậy. Nhưng mà những lần cuối, gần cuối trước sự chịu chết của Chúa Giê-xu thì bắt đầu họ hiểu ra được một vài vấn đề, nhưng mà không phải hoàn toàn. Điều đặc biệt là Chúa hứa rằng Chúa phải đi qua thập tự giá, Chúa phải đi về trời, bởi vì đó là lời hẹn cho người tin. Như vậy Chúa mới có cơ hội ban Thánh Linh để hướng dẫn con người. Trong gian đoạn 16 câu 7 lời Chúa nói như thế này: dù vậy ta nói thật với các con, ta đi là ít lời cho các con, vì nếu ta không đi thì đấng an ủi sẽ không đến với các con, nhưng nếu ta đi ta sẽ sai Ngài đến. Chúng ta thấy đấng an ủi trong nguyên bản ở đây là ở đường viết ở bên ngoài, một đấng tên tri đến an ủi, và còn được biết đến nữa là một danh xưng của Đức Thánh Linh đang nghe ngủ. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu ngài phải về trời để Đức Thánh Linh có thể đến trên chúng ta. Và Chúa Giêsu xác nhận rằng đó là lợi ích cho chúng ta trong một người tin. Và anh chị em thấy anh chị em có kinh nghiệm được sự an ủi trong cuộc đời chúng ta qua Chúa không? Có những giai đoạn chúng ta kinh nghiệm sự buồn tủi, những sự thất vọng, nhưng mà chính Đức Thánh Linh là lời yên ủi chúng ta. Nếu anh chị em dám chạy đến với Chúa trong những cái hoàn cảnh khó khăn của mình, thì Đức Thánh Linh sẽ an ủi chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ an ủi chúng ta. Đó chính là đặc tính của Ngài, anh chị em. Ngài có rất là nhiều đặc tính tốt mà chúng ta cần phải học để bám giữ vào Ngài, để chúng ta sẽ tìm thấy giải pháp trong hoàn cảnh của chúng ta. Và điều đặc biệt trong sách Công vụ Sứ Đồ, khi mà các sứ đồ họ hợp lại với nhau sau khi Chúa Giêsu về trời, và họ ao ước để đi ra ngoài để chia sẻ với lời Chúa cho cộng đồng người Do Thái của mình và những người ngoài kia. Nhưng mà họ vẫn chưa làm được, bởi vì Chúa Giêsu dặn họ phải ở lại và phải chờ cho đến khi họ nhận được Đức Thánh Linh rồi mới đi ra. Chúa dặn họ rất rõ ràng, đừng đi đâu, đừng có đi đâu cả, nhưng phải chờ cho đến khi nhận lại Đức Thánh Linh. Thì khi mà họ chờ, họ cầu nguyện ở nơi phòng cao, thì Thánh chép lại, thì Đức Thánh Linh giáng trên họ và ban năng quyền cho họ. Và Kinh Thánh rất là đặc biệt khi mà họ được nhận ơn, nhận thần linh của Chúa Trời một cách mạnh mẽ, thì nhiều người nói tiếng mới, nhiều người nói tiếng tiên tri, nhiều người nói tiếng lạ. Thậm chí trong bối cảnh của sách Công vụ Sứ Đồ có rất là nhiều dân tộc khác nhau, mười mấy dân tộc khác nhau. Nếu chúng ta đến trong sách Kinh Thánh thì chúng ta thấy họ nói những ngôn ngữ của những dân tộc khác, làm cho những người của dân tộc đó kinh ngạc, tại sao những người này lại biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Và nói về sự ca ngợi Chúa Trời, cuối cùng họ kinh ngạc về điều đó. Thì sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên và nói về sự mầu nhiệm của Thánh Linh, đấy là công việc của Thánh Linh để xác đến về quyền năng của Thầy để cứu rỗi nhân loại. Và trong Công vụ Sứ Đồ đoạn 2 câu 28, Phi-e-rơ trả lời: hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận bắt tên để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta thấy câu kinh thánh tiếp theo, chúng ta thấy bắt đầu có chuyện quà tặng ở đây. Đó là lý do tại sao chúng ta trong series này chúng ta khám phá ra những món quà của Chúa Trời, và Đức Thánh Linh là một món quà của Chúa Trời cho chúng ta. Đức Thánh Linh là món quà mà Cha sẵn lòng ban cho chúng ta, và chúng ta phải nhận lãnh, thưa anh chị em. Nếu anh chị em không nhận lãnh, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không vượt qua được những đặc điểm trong cuộc sống chúng ta. Và sự nhận lãnh theo cái lời Kinh Thánh nó có ở những phương diện khác nhau. Một cái sự nhận lãnh về chúng ta nhận lấy, mặc lấy năng quyền của Thánh Linh, chứ không phải chỉ là sự ấn chứng của Đức Thánh Linh khi chúng ta tin Chúa Giêsu. Đây là hai phương diện khác nhau. Khi một người tin vào Chúa Giêsu, người đó được ấn chứng rằng chúng ta được cứu rỗi trong nhà Chúa Giêsu. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa Thánh Linh đã giáng lên, đã hoàn toàn tác động mạnh mẽ trên chúng ta để chúng ta mặc lấy năng quyền để làm được mọi sự. Không phải như vậy. Mặc dù chúng ta có Thánh Linh của Chúa ấn chứng sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu, nhưng để nhận lãnh Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta là một việc hoàn toàn khác, là một việc mà mỗi người tiếp cận. Và trong các cái hội thánh tin lành ngày nay, nhiều hội thánh xu hướng truyền thống họ không còn tin vào điều này được. Nhưng mà chúng ta học vào Kinh Thánh, chúng ta thấy là khi một người nhận lãnh Đức Thánh Linh, sự giáng lên của Đức Thánh Linh, người ấy sẽ mặc lấy năng quyền của các mạnh mẽ để đi ra và làm chứng dặn dĩ cho danh của Chúa. Cho nên chúng ta cần Đức Thánh Linh của Ngài, chúng ta cần sự giáng lên của Ngài. Nhưng mà để nhận lãnh quà tặng của Đức Thánh Linh thì Chúa Giêsu ngài nói rất rõ ràng, chúng ta phải tin nhận Chúa Giêsu, nhận báp têm trong danh Chúa Giêsu để được tha tội mình đã, bởi vì chúng ta đều là tội nhân, chúng ta được tha thứ trước hết. Rồi Chúa nói rằng Chúa sẽ ban Thánh Linh step by step, là bước từng bước một rất rõ ràng. Không phải là tự nhiên chúng ta tin Chúa Giêsu một cái rồi cái ngay cùng lúc đó chúng ta nhận lãnh Thánh Linh, thì không phải như vậy. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh ấn chứng về sự cứu rỗi của chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giêsu, không có nghĩa là chúng ta nhận lãnh Chúa Giêsu và nhận lãnh Thánh Linh cùng một lần. Nhưng mà chính Đức Thánh Linh, công tác của Ngài ấn chứng sự cứu rỗi đó là thật. Nhưng mà để chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, đó là một bước thứ hai. Qua sự khao khát của tấm lòng người tin, qua sự tìm kiếm Ngài, thì chính Ngài sẽ giáng lên trên chúng ta. Và khi Ngài giáng trên chúng ta, rất đặc biệt, các anh chị em, bắt đầu những ân tứ Thánh Linh được gọi là unlock, được mở ra cho chúng ta. Vậy ân tứ đó là gì? Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 nói về những ân tứ Thánh Linh rất rõ ràng. Chúng ta cái bài giảng gần đây không muốn đi vào các ân tứ Thánh Linh, bởi vì ân tứ Thánh Linh cũng là những điều Đức Thánh Linh ban cho chúng ta để chúng ta hồi phục Chúa Trời, chúng ta mặc lấy năng quyền. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nói đến món quà cao trọng hơn, đó là chính Đức Thánh Linh, chứ không phải là Đức Thánh Linh. Chúng ta nhận lãnh cái chính cái đấng ban ơn ơi, chứ phải chúng ta nhận lãnh không? Anh chị em có hiểu được điều này không? Hy vọng năm thứ hai chúng ta sẽ có những series về ân tứ Thánh Linh để chúng ta hiểu rõ hơn về những ân tứ Thánh Linh. Nhưng mà nôm na những ân tứ trong Thánh Linh đó là ân tứ nói kinh mới, ân tứ nói tiên tri, ân tứ nói lời hiểu biết, ân tứ nói lời khôn ngoan, ân tứ chữa bệnh, ân tứ lãnh đạo, vân vân, có rất nhiều ân tứ khác nhau. Và khi Đức Chúa Thánh Linh ban ơn thì chúng ta sẽ làm được những việc đó một cách xuất chúng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ không có nói đến những ân tứ đó, mà chúng ta nói đến đấng ban ân tứ đó là Đức Thánh Linh. Hallelujah. Và chúng ta nhận lãnh Thánh Linh rất là quan trọng trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần Ngài. Và qua Ngài chúng ta mới nhận lấy ân tứ của Ngài để phục vụ Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta cần phải nhận lãnh Ngài trước hết. Một điều nữa, câu hỏi tại sao chúng ta phải nhận lãnh Đức Thánh Linh? Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá rằng Đức Thánh Linh có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Trong cái tháng tuổi này chúng ta đã nói đến sự an ủi. Chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa vì Đức Thánh Linh an ủi chúng ta. Đức Thánh Linh lại an ủi chúng ta. Trong gian đoạn 16 câu 7, Ngài an ủi chúng ta trong hoàn cảnh chúng ta. Chúng ta đi nhanh. Điểm tiếp theo đó là Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta nhận biết chân lý. Trong gian đoạn 16 câu 13, khi thần chân lý đến, đây là một cái danh sự khác của Đức Thánh Linh. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Và chúng ta nhận biết được chân lý là nhờ vào Đức Thánh Linh, nhờ vào thần chân lý. Hằng ngày là đấng an ủi, Ngài là thần chân lý. Trong cuộc sống nhiều người có thể sẽ nghe được điều hay, điều đúng, nhưng mà tất cả những điều hay, điều đúng chưa chắc hẳn là chân lý. Có những người nói những câu ví dụ như đạo nào cũng tốt, miễn sao làm tốt là được. Chúng ta làm tốt đó là theo cách nhìn của chúng ta. Nhưng mà sự tốt lành của con người nó vẫn là tội lỗi trước mặt của Chúa Trời. Không có một điều gì có thể mua chuộc được cái linh hồn tội lỗi để cứu vãn khỏi hồ lửa đời đời. Bèn là sự công chính của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ là đấng vô tội. Và Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta chân lý. Và Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng trong gian đoạn 14 câu 6, sau đây không có câu thánh này thì đó, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài nói rằng ta là đường đi, là chân lý và sự sống. Không ai đến với ta, không ai có thể đến với Cha mà không qua ta. Và Đức Thánh Linh là đấng sẽ dẫn chúng ta đến với chân lý, và chân lý đó chính là Chúa của Thầy Giêsu. Chân lý của chúng ta là Chúa Giêsu. Chân lý của chúng ta không phải là sống tốt theo quan niệm của chúng ta. Chân lý của chúng ta không phải là sống tốt theo cách nghĩ của chúng ta nghĩ là đúng. Chân lý của chúng ta cũng phải là đi ra làm từ thiện rồi sẽ được cứu. Chân lý của chúng ta không phải là phải làm những việc phúc rất là phúc lợi phúc ích cho người khác vân vân để được cứu. Nhưng mà chân lý của chúng ta chính là Chúa Giêsu. Chân lý thật chính là Chúa Giêsu. Và công tác của Đức Thánh Linh là hướng chúng ta đến với chân lý. Vì cái Thánh nói rằng Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Hallelujah. Đó là một sự khác biệt rất là lớn. Để chúng ta học tập để sống theo Chúa Giêsu, tin Ngài, bước đi trong ý muốn của Ngài, chứ không phải theo tư tưởng, quan điểm của chúng ta. John Bevere có viết một cuốn sách rất là hay, một tác giả nổi tiếng là Good or God. Cuốn sách được dịch ra là Đời hay Đạo. Đây là cuốn sách rất là hay, ông làm chứng và bày tỏ rất chi tiết về việc này, về việc những việc tốt trong đời, về việc chân lý. Hy vọng anh chị em chúng ta có cơ hội đọc thì quá tốt. Cuốn sách đó có tên là Đời và Đạo. Tôi có bạn PDF, ai muốn đọc tôi sẽ gửi cho miễn phí. Cuốn sách rất là hay. Ông là người ở đây, người nước ngoài nhưng mà viết rất là hay, và thậm chí những văn hóa của phương Đông rất là đẹp, phục nghe được những cái cách diễn giải. Nhưng mà một vài cái highlight, những cái điểm mà tôi rút ra được từ những cái bài học, bài giảng, sách vở thì tôi nhận thấy rằng rất sáng với Kinh Thánh về việc miêu tả rằng chúng ta làm việc tốt, việc thiện là điều tốt, đẹp lòng Đức Chúa Trời đúng, những việc đó rất tốt. Và Đức Chúa Trời ngài cũng mong chúng ta làm những điều đó. Tuy nhiên những điều tốt chúng ta làm trên đất này không cứu được chúng ta. Chúng ta phải tin chân lý thật để được cứu chuộc. Và khi chúng ta nhận được chân lý thật trong Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được quyền làm những điều tốt. Tự do. Đó là lý do tại sao một người kinh nghiệm Đức Chúa Trời thật, kinh nghiệm nhận lãnh tình yêu thương thật của Chúa, chúng ta sẽ làm những điều tốt cho người khác, không có muốn lấy giá cả gì cả, không có muốn người đó làm lại hay trả ơn chúng ta gì cả. Đó là tinh thần thật theo như lời Chúa. Cho nên đó là lý do mà khi một người tin Chúa mà kinh nghiệm được điều đó, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ nhà chị em của mình, chúng ta sẵn sàng hỗ trợ chị em của mình, yểm trợ cho chị em của mình về mọi phương diện của anh chị em, về mọi phương diện. Chúng ta không lo lắng, sợ hãi, chúng ta không có phải giúp người làm việc tốt để dành cho mình một cái gì đó theo những quan điểm của những tôn giáo, theo những quan điểm của con người. Chúng ta làm việc tốt để được cái gì đó. Nhưng mà chân lý của Đức Chúa Trời, khi chúng ta nhìn được thì chúng ta sẽ tự nguyện làm gì đó. Và những việc tốt của chúng ta không thể khiến cho chúng ta kinh nghiệm chân lý, bèn là phải tin nhận chân lý cho mình. Và chiến Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta vào mọi cuộc chân lý. Chúng ta rất là dễ bị lừa dối trong đời này, cái gì anh chị em. Một ngày anh chị em có thể thức dậy và nhìn trên mạng xã hội những tờ báo, không vâng. Anh chị em đọc những cái thông tin về báo và thấy rất là nhiều thứ ghê ghê, gây hoang mang, lo lắng. Một ngày chúng ta đọc vào đọc báo thấy chiến tranh ở bên Middle East, chiến tranh rồi ở bên Nga rồi hù dọa sẽ bắn mũi tên rồi là tên lửa nguyên tử hạt nhân vân vân vào Mỹ nếu như ông Trump làm những điều này điều kia. Rồi chúng ta nghe những cái điều ở Israel rồi Iran rồi những cái điều rất là khủng khiếp, rồi chúng ta nghe đến những cái điều như là Trung Quốc nó đang âm mưu những cái việc thế chiến thứ ba vân vân và vân vân, rất là nhiều tin đồn về chiến tranh ở Việt Nam không. Và nhiều người sẽ nghe những cái điều đó thường xuyên trong đầy dẫy cuộc sống của chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Nhưng mà tất cả những điều đó không phải là chân lý. Chúng ta đừng tin vào những điều đó. Thậm chí bây giờ báo chí chúng ta được thấy mỗi ngày không biết bao nhiêu phần trăm anh chị em nên tin nữa tin anh chị em. Nhưng mà tôi tin rằng khi chúng ta dám tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Thánh Linh của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự hiểu biết để biết ứng phó như thế nào trong mỗi hoàn cảnh. Những người tin vào Đức Thánh Linh của Ngài và được Đức Thánh Linh của Ngài dẫn dắt sẽ bước đi trong một hoàn cảnh mà những điều của thế gian này không ảnh hưởng họ được. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi thông tin từ thế gian, có thể đúng, có thể sai, có thể đúng ít, có thể sai ít, có thể đúng nhiều, có thể sai nhiều, vân vân. Và những thông tin đó đang đèo lại chúng ta dù ít dù nhiều. Anh chị em tự nhiên rất là hạnh phúc ra ngoài thấy một cái câu chuyện về việc chửi bới đánh đập tiêu cực vân vân, về nhà tiêu cực với con cái. Hoặc là chúng ta đang yên đang lành tự nhiên thấy những cái việc mà người ta đang làm về việc đầu tư rồi chúng ta cũng phải bắt chước đầu tư. Chúng ta coi trên YouTube thấy người ta dạy những cái việc này việc kia mà chúng ta cũng phải thử làm. Anh chị em thấy thông tin chúng ta thấy nó đang điều phối chúng ta, điều lái cái hướng và cuộc đời như những công việc làm của chúng ta. Nhưng chúng ta cần thánh linh của Ngài để biết chúng ta lên nơi Ngài muốn con làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu chúng ta nhắm hỏi chúng ta lên thì Ngài sẽ có cơ hội để bày tỏ cho chúng ta công ăn việc làm chúng ta, thì con cái việc học vân vân. Chúng ta lên nơi Ngài có muốn con học trường đó không? Chúng ta lên nơi Ngài có muốn con lấy lớp đó? Chúng ta lên nơi Ngài có muốn con làm cái chỗ đó không? Chúng ta lên nơi Ngài muốn gì? Ngài muốn con làm gì? Để chúng ta gia tăng kết mối quan hệ gần gũi với chúng ta lên, để chúng ta gia tăng khả năng nghe của chúng ta với chúng ta lên. Chúa Ngài phán với chúng ta và Ngài ao ước để phán với chúng ta. Thậm chí anh chị em có một giấc mơ, thậm chí chúng ta cho anh em những khải tượng. Chúng ta không phải tin vào nó liền, nhưng mà chúng ta hãy bảo Chúa Thánh Linh, giấc mơ đó, khải tượng đó có ý nghĩa gì? Chúa muốn nói với con điều gì? Chúa muốn dạy con điều gì? Thì chúng ta mới hiểu ngọt ngào chân lý của Ngài, thưa anh chị em. Nếu mà chúng ta không hiểu chân lý của Ngài thì chúng ta đang bị đèo lái bởi những thế lực đằng sau, những thông tin mà chúng ta nghe ở trên mạng xã hội hiện nay. Xin Thánh Linh làm hẳn chân lý dẫn dắt anh chị em vào mọi nguồn chân lý để chúng ta không quyết định những điều gì chúng ta hối gặp sau này, để chúng ta không quyết định những điều gì chúng ta va lấy những hậu quả không cần thiết. Thì thế nên tôi muốn chia sẻ với anh chị em về Đức Thánh Linh, đó là Chúa Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Đây là điều rất tuyệt vời. Hồi nãy tôi có nói về ấn chứng về sự cứu rỗi cho chúng ta. Trong Roma đoạn 8 câu 16 lời Chúa nói như thế này: chính Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Hallelujah. Anh chị em không phải chỉ được cứu nữa, mà anh chị em nhờ Đức Thánh Linh được Ngài làm chứng rằng anh chị em trở nên con của Đấng tạo hóa, của Đấng cao nhất, của Đấng tuyệt vời nhất. Chúng ta là con chứ không phải là đệ tử. Chúng ta là con chứ không phải người dân. Chúng ta là con bởi vì vị trí của chúng ta trong Chúa rất là lớn. Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ không bị ức hiếp bởi những thế lực bên ngoài, bởi vì Chúa là cha của chúng ta. Ngài bên vực chúng ta, Kinh Thánh nói như vậy. Anh chị em ở trong những ngày khó khăn, sự sợ hãi bao trùm anh chị em, nhưng mà nếu anh chị em dám nhìn lên Chúa, dám cậy nhờ vào Ngài, chúng ta đã ứng chứng rằng chúng ta là con của Chúa Trời. Và cho tôi để câu Kinh Thánh nguyên đoạn 8 đây vì rất là dài, nhưng mà nếu chúng ta đọc tiếp Roma đoạn 8 đọc xuyên suốt thấy thì lời Kinh Thánh còn bày tỏ đó: nếu mà con thì được thừa hưởng, nếu kẻ nô lệ trong nhà thì không được thừa hưởng, nhưng mà nếu chúng ta là con của Chúa Trời thì chúng ta sẽ được thừa hưởng những gia tài của Chúa Trời. Rất là tuyệt vời, anh chị em. Đây là điều rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ không được thừa hưởng nếu như chúng ta không nhận biết rằng mình là con. Chúa Trời là cha thiên đàng của chúng ta, lời Chúa nói như vậy. Và Ngài cứu chúng ta qua Đức Thánh Linh, chúng ta Giêsu nhờ công tác của Đức Thánh Linh để kéo chúng ta về lại nơi ban đầu chúng ta thuộc về, tại nhà thiên đàng của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sinh ra trong thế giới này, nhưng đó chỉ là cái thế giới tạm sẽ qua đi. Anh chị em có sống đến 100 tuổi thì anh chị em cũng sẽ chết và qua đi. Nhưng mà đời sống chúng ta tồn tại đời mãi mãi không bao giờ qua đi. Và đời sống đó, bản thân chúng ta, tâm linh chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, là đấng thứ ban đầu tạo cho chúng ta. Cho nên Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con của Chúa Trời. Và chúng ta cần phải nhận biết điều đó, các anh chị em. Bước đi như người con, sống như người con, nhận biết mình là con. Những người mà không nhận biết mình là con có những cái sự tổn hại rất là lớn trong cuộc đời của mình. Những người không biết mình là con thật đó, thì sẽ sống như những người hoang đàng bên ngoài. Dù cô hoang đàng có thể như anh chị em trong chúng ta đã nghe, người cha giàu có hai người con, một ngày kia người con trai cả cũng chia gia tài: cha ơi, cha chia cho con nửa, cho em nửa, để con đi, con ra ngoài, con tự lập, con làm ăn vân vân. Thế thằng nói gì anh chị em? Người con cả, người con lớn nhận lấy phần gia tài của mình rồi đi ra. Mà đi ra đâu phải làm ăn tự lập gì đâu, đi ra rồi tiêu xài hết tất cả những của cải của mình, bán những đồng tiền của mình với gái mặc dâm, sử dụng hết tất cả những cái gì mình có, đến độ mà ông trở nên một cái người nghèo bận cùng luôn. Đi chăn heo xin người ta ăn thức ăn của heo mà người ta cũng cho lắm. Từ vị trí của một người con của một ông đại gia giàu có trở thành một vị trí của một người đi chăn heo mà xin ăn thức ăn của heo mà người ta cũng không cho. Cuối cùng ông này ông mới tỉnh ngộ ra: cha của ta có nhiều đầy tớ, có nhiều người làm việc cho cha của ta hàng ngày hàng đêm, mà ở đây ta lại chăn heo. Thôi ta phải về nhà ta thôi, ta phải về nhà cha ta, không còn làm những người hoang đàng bên ngoài nữa. Và ông ta chạy về. Ông ta chạy về, nhưng mà từ đằng xa, người cha thấy con của mình chạy về thì chạy đến và ôm lấy, hôn lấy. Và còn cho con của mình áo choàng, cho con của mình nhẫn, cho con của mình đôi giày. Những cái điều tuyệt vời nhất. Và làm tiệc ăn mừng, mở tiệc ăn mừng trong gia đình của mình. Con ta đã chết này, đã sống, đã mất và bây giờ đã về. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta nghe những câu hoang đàn đó, chúng ta thấy Chúa đang nói cái điều gì đây? Chúa Giêsu đang dạy cho dân sự của Ngài được tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta, các anh chị em. Có thể chúng ta không phải đi ăn cắp heo như vậy đâu, không phải đến độ bần cùng như vậy đâu, nhưng mà mỗi một chúng ta đều sống phục linh trước khi nhận biết Chúa Giêsu, chúng ta giống như vậy đó. Nhưng mà cho dù có ra sao đi nữa, chúng ta quay trở lại với Đức Chúa Trời là cha thiên đàng của chúng ta. Phản ứng của Ngài là gì? Ngài chạy ra, Ngài ôm lấy, Ngài đón lấy chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài mang cho chúng ta áo choàng của sự công chính, Ngài xỏ nhận quyền lực và thẩm quyền của tay chúng ta, Ngài ban cho chúng ta đôi giày của sự bình an để chúng ta có thể tự do. Cảm ơn Chúa. By the way, nếu mà anh chị em cũng nghe lại cái series đó, là series rất là tuyệt vời. Đây là series mà nhiều người rất đụng chạm trên mạng khi họ nghe về series về áo choàng công chính, nhận thẩm quyền và giày bình an. Và còn trên YouTube, ở tạm viên anh chị em. Không phải để quảng cáo anh chị em, nhưng mà có rất là nhiều người nhắn vào Hội thánh của Chúa khi họ nghe được những cái lời hỏi cũng chẳng cách mặt bé. Bởi vì chúng ta hết thảy đều là những người con hoang đàn, được Đức Chúa Trời yêu thương, đón nhận, cứu và ngài ban cho chúng ta những món quà quý giá vô cùng. Chúng ta nói đến món quà sự công chính, và tùng đức chúng ta nói đến sự tùng đức, là chúng ta nói đến món quà của sự sống trong Chúa Thánh Giêsu. Và ngày hôm nay Chúa hướng chúng ta là món quà đó chính là món quà của Đức Thánh Linh, của anh chị em. Ngài sẵn lòng ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của ngài, nhưng mà chúng ta phải đến và nhận, chúng ta phải khao khát. Thì Đức Thánh Linh chia sẻ với chị em là Chúa Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con của Chúa được bằng điểm thứ hai là Chúa Thánh Linh mặc khải cho chúng ta. Chúa Thánh Linh mặc khải cho chúng ta. Trong Ê-phê-sô đọc 1:17, tôi này xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ là Cha vinh quang ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết ngài. Sự mặc khải này rất là quan trọng. Anh chị em có hiểu được chữ mặc khải có ý nghĩa gì không? Sự mặc khải này trong tiếng Anh thì tạm gọi là visionary hoặc là tầm nhìn đó. Có tầm nhìn đó là có sự mặc khải, có khải tượng. Một người mà không có tầm nhìn theo như Kinh Thánh nói đó thì dân sự sẽ đi vào chỗ triệt vọng. Có nghĩa là người lãnh đạo mà không có tầm nhìn đó thì những cái người dưới sự lãnh đạo sẽ đi đến trong triệt vọng, vì biết sẽ đi đâu và biết sẽ làm gì. Nhưng mà mỗi bản thân chúng ta cũng cần phải có tầm nhìn là sự mặc khải trên chính cuộc đời của mình, kính thưa chị em. Nếu chúng ta không nhận được sự mặc khải là chúng ta phải làm gì trong những ngày tiếp theo, chúng ta phải có những cái kế hoạch như thế nào trong thời gian tiếp theo, không thấy được một cái tầm nhìn, một sự mặc khải thì chúng ta không biết sẽ làm gì, đúng không anh chị? Và nếu mà chúng ta đang ở trong tình trạng đó, hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự mặc khải, ban cho chúng ta khải tượng để chúng ta biết sẽ làm gì trong những ngày tiếp theo. Điều đó rất quan trọng. Mỗi một chúng ta cần sự mặc khải, cần khải tượng của Đức Thánh Linh. Không có sự mặc khải, khải tượng của ngài, chúng ta sẽ không đi đâu đến đâu. Nhưng mà khải của Chúa là Đức Thánh Linh ngài ban cho chúng ta sự mặc khải đó. Lên có sự khôn ngoan và sự mặc khải, ngài sẽ ban cho chúng ta để chúng ta biết phải làm gì trong những ngày kế tiếp. Và anh chị em biết sự mặc khải trong tiếng Hebrew còn có một nghĩa rất là thú vị, đó là việc che mắt. Có nghĩa là mặc khải là một cái màn bao che. Khi mà một cái người nhận được sự mặc khải có nghĩa là cái màn bao che nó được mở ra. Trong tiếng Hebrew theo nghĩa đen và nó như vậy. Một người mà có sự mặc khải có nghĩa là cái màn bao che trước mặt mình nó được cởi ra. Giống như ngày xưa chúng ta xem những cái bộ phim mà cô dâu phải đội cái màn bao che và không thấy chú rể là như thế nào, không thấy chú rể mặt mũi ra sao, xấu đẹp, không nhìn, không biết, chúng ta không có một cái idea nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái màn bao che trước mặt chúng ta rồi, chúng ta không thấy được. Và khi không thấy được thì anh em làm gì? Anh em không làm được gì cả. Anh em chỉ ngồi chơi hồng chỗ và có gì cái gì để tiến tiếp vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có sự mặc khải với Chúa Trời, Kinh Thánh nói rằng chúng ta không còn cái màn bao che đó nữa, cái màn bao che nó được mới ra và bắt đầu chúng ta thấy xa hơn, chúng ta thấy nhiều vấn đề hơn. Và qua đó chúng ta có thể bước đi và làm việc, chúng ta có thể bước đi và sống đời sống tương tế hơn, tự do hơn trong Chúa của chúng ta. Và ý muốn của Chúa trên cuộc đời của chúng ta là ban cho chúng ta những sự mặc khải, và ngài còn ban nữa. Tùy mỗi thời kỳ, có những thời kỳ Chúa ban cho chúng ta thấy ở một mức đó thôi, nhưng mà có những thời kỳ Chúa cho chúng ta thấy rộng hơn. Có nghĩa là Chúa gia tăng sự mặc khải, Chúa ban lên của sự khôn ngoan và sự mặc khải gia tăng hơn nữa trên cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta làm nhân viên, chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn, chúng ta thấy nhiều hơn. Và Đức Thánh Linh là đấng ban cho chúng ta những sự mặc khải đó. Điều rất quan trọng, hãy cầu nguyện khao khát Chúa để Đức Thánh Linh ngài mặc khải cho chúng ta những anh chị em. Tôi nhớ ngày xưa lúc mà đi học, thời gian học sinh học cấp 3, bản thân tôi thì không bị điều này, nhưng mà hầu như 9 người trong 10 người bạn tôi đều bị một vấn đề là không biết sẽ thi đại học ngành gì. Tôi có 10 người bạn, 9 người sẽ không biết tôi sẽ thi được môn gì hay ngành gì. Và vì không biết thi đại học ngành gì đó thì tôi thấy nhiều người bạn tôi sau khi đã thi đậu đại học thì học xong 1, 2 năm, 3 năm rồi lại quay ngược lại, đổi ngành, đổi nghề, mất thời gian thi đại học trở lại, rồi cuối cùng mất thời gian, mất tiền bạc, mất công sức, rất nhiều điều nó đã xảy ra như vậy. Lý do rất đơn giản, bởi vì người đó không thấy được là mình sẽ đi vào cái hướng nào, phải đi cái ngành nghề gì. Cho nên khi đi sai hướng thì làm gì anh chị em quay vòng trở lại, mất thời gian, mất công sức. Chúng ta hình dung như vậy để hiểu là khi mà Chúa mặc khải cho chúng ta về một hướng đi, chúng ta sẽ đi rất vững vàng, rất tự do, rất tự tin, rất nhanh chóng. Và nó sẽ không để lại những hậu quả trên cuộc đời của chúng ta về thời gian, về những hậu quả không cần thiết. Cho nên chúng ta cần sự mặc khải của Chúa Trời. Nếu anh chị em đang ở sự bế tắc thì hãy cầu nguyện rằng Chúa ta lời lời xin mặc khải cho con để con biết phải làm gì trong giai đoạn này. Và mỗi giai đoạn này sẽ mở một cánh cửa khác nhau, Ngài sẽ mặc khải mức độ khác nhau để chúng ta luôn luôn có được cái sự khao khát tìm kiếm Chúa để Ngài mặc khải cho chúng ta. Có lẽ nhiều người trong chúng ta ao ước để được làm nhiều điều hơn nữa cho những người xung quanh chúng ta, làm nhiều việc tốt hơn nữa, hoặc là cải thiện bản thân chúng ta tốt hơn nữa. Chúng ta cần phải nhìn thấy trước hết, chúng ta cần phải được mặc khải trước hết trước khi chúng ta hành động. Xin Chúa ban ơn ngày mai cho chúng ta để chúng ta nhận được lên sự mặc khải mạnh mẽ. Và điều cuối cùng tôi chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay về Chúa Thánh Linh đó là Chúa Thánh Linh ban năng quyền cho chúng ta. Trong một buổi thì tôi không có cơ hội để chia sẻ hoàn toàn hết đặc tính của Chúa Thánh Linh, nhưng đây là một vài đặc tính tiêu biểu mà chúng ta có thể nắm được để rồi chúng ta có thể cùng nhau cũng tìm kiếm Chúa trong những ngày tiếp theo. Thứ hai thì có thể đọc một câu 7: vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và từ chú. Amen. Chúa không ban cho chúng ta tinh thần rụt rè nhút nhát, thì ta nói như vậy, nhưng mà tinh thần của sự mạnh mẽ, có tình yêu thương và từ chú. Cho nên chúng ta khao khát Ngài, Đức Thánh Linh này sẽ khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, vượt qua những cái sự rụt rè nhút nhát của chúng ta. Ngài còn ban cho chúng ta có tình yêu thương cho người khác nữa. Chúng ta không yêu thương một người nào khác đúng cách nếu như chúng ta không được Đức Thánh Linh của Ngài ban được cho chúng ta. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong mỗi ngày hôn nhân có phải người chồng không thể yêu thương người vợ đúng như theo lời Kinh Thánh nói nếu như người chồng không được ban ơn từ Đức Thánh Linh? Đó là lý do nếu mà trong hôn nhân một người lãnh đạo gia đình, người chồng không nhận biết Chúa Trời, không nhận biết Chúa trong cuộc đời của mình, người đó không thể biết cách trọn vẹn yêu thương vợ của mình được. Bởi qua Đức Thánh Linh chúng ta mới biết cách để yêu thật là như thế nào. Qua Đức Thánh Linh chúng ta mới có sự mạnh mẽ, mạnh dạn đi ra như thế nào. Còn cái thứ còn nói nữa là sự tự chủ biết thân chị em. Có những người có thể giúp được những người khác nhiều việc rất là tốt, nhưng mà đối với bản thân mình thì không tự chủ làm được trên bản thân mình. Sự tự chủ cũng rất là cần thiết. Tiếng Anh gọi là self-control, là chúng ta tự điều khiển được những hoạt động, hành động, ý muốn, tư tưởng, việc làm của mình trong một cái điều khuôn khổ tốt nhất, để rồi chúng ta không phải bị làm những điều gây ra sự hậu quả mà sau này chúng ta sẽ phải hối hận. Thì chính Đức Thánh Linh Ngài cũng ban cho chúng ta sự tự chủ. Tôi lấy ví dụ, một người khi thấy một chiếc xe ngoài đẹp quá, muốn mua liền, không có biết là túi tiền của mình bao nhiêu, không có biết là tài chính của mình có handle được không, và là không có biết như thế nào mà muốn mua một chiếc xe thật là đắt tiền, thật là đẹp, thì chúng ta có được cái gọi là oai bề ngoài, hãnh diện với bạn bè vân vân. Và khi mua một chiếc xe vượt quá mức túi tiền của mình cho phép thì đó là cái điều chúng ta đang không có sự tự chủ. Và Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta biết tự chủ. Nếu chúng ta không có tự chủ mà sống trong một cái văn hóa hơn vua trăng cản bề ngoài hình thức thì chúng ta sẽ mãi mãi chạy theo những điều đó và sẽ làm chúng ta rất mệt mỏi, thưa chị em. Tôi thà mua chiếc xe hay mua những cái dụng cụ xài, áo quần nó vừa phải, vừa túi tiền của mình, vừa mức độ của mình mà sống tự do thoải mái, còn hơn là chạy theo và đua đòi những cái điều đang đắt tiền vượt quá mức của mình để rồi chúng ta phải áp lực. Mà Chúa Ngài không muốn chúng ta sống áp lực, anh chị em. Vì chúng ta sống áp lực thì chúng ta sẽ chạy theo áp lực. Ví dụ như mua đồ đắt tiền quá, bây giờ phải đi làm nhiều hơn để cày, để trả nợ, đúng không anh chị em? Tôi còn biết được những nhiều người ở môi trường nước ngoài, chúng ta có những người mua cái nhà rất là lớn, gia đình có hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ, phải mua cái nhà lớn với một cái công điện vậy đó, rồi cuối cùng chồng phải đi làm tới 2 job 3 job và đi về nhà buổi tối ngủ có 5 tiếng thôi, và làm 7 ngày trong tuần ngủ có 5 tiếng, làm 2 job 3 job. Tôi biết nhiều người như vậy. Và khi họ làm xong một thời gian dài, có áp lực đó, họ có thời gian với con cái, không có thời gian với vợ con, không có thời gian cho những điều tốt khác. Sau một thời gian burnout có nghĩa là kiệt quệ, mệt mỏi. Và đó cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến những sự rạn nứt trong gia đình, thưa chị em. Cho nên chúng ta cần lên của sự tự chủ. Chúng ta cần lên của sự nhận biết, sự khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta lên là được ban cho chúng ta những điều đó. Ngài sẽ giúp chúng ta biết nhận biết. Chúng ta biết chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta biết mức độ mà Chúa đang ban cho chúng ta qua công việc, tài chính và các mối quan hệ để chúng ta biết tự chủ quyết định những điều phù hợp với mức độ của mình. Anh chị em có nắm được điều này không? Điều này rất là quan trọng với anh chị em. Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em là Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta để chúng ta làm được những điều đó. Chính Chúa Thánh Linh sẽ ban năng lực cho chúng ta để giúp cho chúng ta. Có những hạn chế của mỗi chúng ta, anh chị em biết và Chúa biết. Có những điểm yếu của chúng ta, anh chị em biết và Chúa biết. Và có những điểm yếu của chúng ta, anh chị em không biết nữa và Chúa biết. Nhưng mà anh chị em dám tìm kiếm Đức Thánh Linh của Ngài để xin sự giúp đỡ, nâng đỡ Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta, để chúng ta nhận biết, để chúng ta có sự tự chủ, để chúng ta có sự giản dị, sự mạnh mẽ trong Ngài. Và tiếp theo tôi sẽ chia sẻ một vài nhân vật trong Kinh Thánh. Chúng ta đi rất là nhanh phần này để chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh cũng có những nhân vật cầm Thánh Linh của Chúa Trời để làm việc cho Đức Chúa Trời. Giô-suê là người lãnh đạo sau Môi-se. Ông đưa sự giáng xuống của Đức Thánh Linh thì ông mới có sự giáng dị dẫn dắt sự của Chúa vào miền đất đánh những cái trận đánh với những quân thù, thậm chí là những người khổng lồ. Kinh Thánh chép như vậy. Samson là một cái người các quan sinh trong các con xếp, và ông là một người mà Chúa dùng một người để đánh hơn 1.000 người của Philistine, những anh chị em. Nhưng mà tuyệt vời thay là những cái lần mà Samson đi đánh trận đó, những cái lần mà Samson trước khi đánh trận đó, người ta nói rằng Đức Thánh Linh giáng trên ông. Và khi Đức Thánh Linh giáng trên ông á, ông mặc lấy năng quyền và ông đi ra và ông đánh quân thù tan tành, không sợ hãi và luôn luôn kiên nhẫn sự thắng lợi. Vua Samson là một vị vua đầu tiên của dân Do Thái. Ông là một người nhút nhát, rụt rè. Mặc dù ông là người cao to, nhưng mà ông rất là nhút nhát và rụt rè. Ông không có dám đi ra ngoài nữa. Nhưng mà khi Chúa Ngài dùng nhà tiên đi sang về để sức dầu cho vua Samson, và Ngài nói rằng khi mà Đức Thánh Linh giáng trên Samson, ông mặc lấy năng quyền rất mạnh mẽ và đi ra và bắt đầu kêu gọi, bắt đầu lãnh đạo nhân sự của Ngài các rất đường tin. Các nhà tiên tri cũng vậy, anh chị em, họ nhận được Thánh Linh của Chúa giáng lên, họ mới dám đi ra giảng dạy và nói tiên tri. Bởi vì nếu nói tiên tri không đúng chỗ, nói tiên tri bằng sức riêng sẽ bị chém đầu bất cứ lúc nào. Chúng ta đọc sách trong cuốn thì thấy nhiều nhà tiên tri rất là tội, bởi vì là họ chỉ cần nói một lời theo ý riêng thôi đó, họ sẽ bị chém bất cứ lúc nào. Và nghe thực tế đã có nhiều nhà tiên tri bị chém đầu chứ. Có vài nhà tiên tri của Chúa được Chúa bảo vệ, nhưng mà cũng có nhiều nhà tiên tri họ đã bị chém đầu bởi vì lời họ nói không đúng hoàn toàn theo lời của Chúa. Hoặc là trong những sự bắt bớ, họ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Nhưng mà điều quan trọng như thế này, họ không sợ hãi. Bởi vì sao? Đức Thánh Linh giáng trên họ. Đức Thánh Linh ban cho họ năng quyền. Sứ đồ Peter là trong đoạn câu vụ sứ đồ của đại chúng ta có nói đến cái việc giảng lời Chúa, hãy ăn năn để nhận lãnh Chúa Jesus để được tha tội mình và nhận lãnh món quà của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Peter này là một người mạnh dạn. Trong ngày mà lễ ngũ tuần, ông đứng dậy và nói với hơn 3.000 người về Chúa Jesus. Và họ được cứu trong danh Chúa Jesus. Hội thánh ngày hôm đó lại có khoảng độ 3.000 người tiếp nhận vào hội thánh của Chúa. Bởi vì Phi-e-rơ đúng lên dạng dĩ và nói về Chúa cho người khác. Mà chưa hết tại đây, các anh chị em, người ta thấy bắt đầu đông người theo Chúa quá, người ta lo ngại và người ta bắt Phi-e-rơ vào tù. Người ta tham vấn, người ta tra hỏi lắm. Và khi ông Phi-e-rơ đứng trước hội đồng ông công luận là những cái người có kiến thức, hiểu biết, Phi-e-rơ là một người làm gì anh chị em? Ông là người đi câu cá. Ông là một cái người làm một cái nghề rất là bình thường. Ông có cái học thức, ông không có bằng cấp, ông không có cái địa vị gì trong xã hội cả. Ông là một người bằng công trong xã hội và có một người làm công việc bình thường, bình dân mà thôi. Và khi ông được chất vấn trả hỏi bởi hội đồng công luận và ông trả lời một sự tự do, một tự tin, một cách mạnh mẽ và mạch lạc về vương quốc của Đức Chúa Trời và về Chúa của Thế Giê-xu, người ta bắt đầu tin ngài. Người ta hỏi nhau, ủa thì ông này là kêu đánh cá mà. Thì ông này có phải là thì ông không có học, chỉ biết đi đánh cá với ông nhập quê mà. Tại sao ông lại không nói được những cái điều kinh khủng vậy? Bắt đầu họ kinh ngạc, người ta nói rằng họ kinh ngạc về những điều mà kia đó là. Họ sự kinh ngạc đến từ đâu anh chị em? Bởi vì Đức Thánh Linh giáng trên ông. Hallelujah. Và khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta sẽ mặc lấy năng quyền cách mạnh mẽ đi ra như vậy, anh chị em. Và thậm chí Chúa Giê-xu, Ngài cũng cầm Thánh Linh của Ngài để Ngài làm được những điều Ngài đã làm. Để Ngài đi qua thập tự giá, để Ngài chịu chết trên cái thập tự giá, nhận lãnh sự đau khổ như vậy về thân xác là bởi vì Ngài được giáng lên từ Đức Thánh Linh của Ngài. Trước khi Ngài bắt đầu công cuộc về việc rao giảng lời của Ngài, Ngài chỉ bắt đem bằng nước ở sông Giô-đan bằng John là cái người khơi dẫn của mình. Chúa Giê-xu đã khiêm nhường để nhận lễ bắt đem bằng nước, và sau đó Thánh Linh nói rằng Ngài mang Chúa Giêsu vào hoang mạc trong 40 ngày 40 đêm để chịu cám dỗ, và bắt đầu Ngài tiếp thêm một cái cuộc đời trong 3 năm tiếp theo đi rao giảng lời của Ngài một cách giản dị, những dấu lạ huyền năng được xảy ra, người bệnh được chữa lành, những người mù được thấy, người điếc được nghe, thậm chí người chết rồi đã chôn trong mộ 4 ngày rồi mà được cứu sống, và rất nhiều phép lạ được xảy ra. Và Chúa Giêsu giản dị công bố về vương quốc của Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ cho những cái người có thế lực, những người có quyền quý, những người có địa vị, có danh vọng, và họ phải được khuất phục bởi vì quyền năng mà Đức Chúa Trời sử dụng qua Chúa Thánh Giêsu. Bởi đó là bởi vì Đức Thánh Linh Ngài đã giáng cho Chúa Giêsu tác động mạnh mẽ cho Chúa Giêsu. Và chính Chúa Thánh Giêsu của chúng ta cũng cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Thánh Linh của Ngài, để giúp cho Ngài hoàn thành công tác của Ngài trên đất này. Thì huống gì chúng ta là ai mà không cần Đức Thánh Linh của Ngài, thưa chị em? Và chúng ta cần Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể làm được những việc lớn cho vương quốc của Ngài. Chúng ta cần Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể làm những việc cho chính cuộc đời của chúng ta. Nếu như chúng ta không có Thánh Linh của Ngài, tôi nói rằng đảm bảo rằng chắc chắn chúng ta sẽ không làm được đâu. Chúng ta sẽ không thể bước đi một đời sống phước hạnh được đâu. Chúng ta sẽ không lôi kéo được ai đến với Chúa. Chúng ta sẽ không làm một nguồn phước cho ai được cả. Và Đức Thánh Linh Ngài muốn sử dụng chúng ta một cách lớn hơn nữa, anh chị, không phải chỉ là cho đời sống chúng ta được phước mà thôi. Nhưng mà Ngài ao ước để đời sống chúng ta, con gái chúng ta, hậu duệ chúng ta, người thân chúng ta, gia đình chúng ta, những người sống xung quanh chúng ta cũng sẽ được phước lây vì chúng ta. Nhưng mà để được những điều đó thì chúng ta cần phải nhận lãnh Đức Thánh Linh của Ngài. Nếu chúng ta không có Thánh Linh của Ngài, chúng ta sẽ không làm được, bởi vì chúng ta đi ra, chúng ta làm bằng thần của Đức Chúa Trời, chúng ta bằng kinh nghiệm hay là năng lượng riêng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để Đức Thánh Linh Ngài giáng lên chúng ta. Để trước khi chúng ta đi ra hát Kairosin thì ngày hôm nay, Đức Thánh Linh sẽ mặc lấy năng quyền của chúng ta để chúng ta dám giảng gì? Đến và nói về Chúa với những người Việt của chúng ta. Chúng ta không thể làm được bằng sức riêng của mình, anh chị em. Chúng ta không thể làm được. Đó là lý do chúng ta cầm Thánh Linh của Ngài giáng lên trên chúng ta. Và hôm nay không phải ngẫu nhiên mà Chúa đã phán hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ giáng lên trên chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được vinh quang của Ngài, Ngài sẽ làm những việc lớn qua chúng ta. Nhưng mà chúng ta cầm được giáng lên của Ngài. Đó là lý do nhiều anh em trong chúng ta sợ hãi nghe cái việc đi ra là sợ rồi. Bởi vì sao thì chúng ta sợ. Nhưng mà Đức Thánh Linh chúng ta đã nắm quyền, chúng ta cầm Ngài để Ngài giáng lên, để Ngài tác động mạnh mẽ cho chúng ta. Và một điều nữa là chúng ta cần phải chủ động đến với Ngài. Chúng ta cần phải chủ động gặp Ngài. Cái sự nhận lãnh Đức Thánh Linh, sự bắt tay trong Đức Thánh Linh, tôi không có một cái ngôn từ nào trên đất này có thể diễn tả bằng chị em nó tuyệt vời đến mức nào. Chúng ta học đến cái vấn đề hôn nhân ngày tối qua rất là hay. Chúng ta nói đến cái sự thân mật của người nam và người nữ qua việc kết hợp xác thịt một thịt vân vân, sự ăn ở với nhau, đó là một cái điều mà Chúa ban cho con người vui hưởng trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà cái sự giáng lên của Đức Thánh Linh bắt em chúng ta, anh chị em, nó tuyệt vời gấp trăm ngàn lần, gấp triệu lần so với điều đó, anh chị em. Và một người khi mà đã được nhận lại sự bắt em Đức Thánh Linh, người đó sẽ kinh nghiệm được Chúa Thánh Linh ngọt ngào và tuyệt vời như thế nào, thật như thế nào. Chúng ta sẽ đi ra và chúng ta cảm thấy mình cũng còn là một con người bình thường được. Và trong đời sống tâm linh anh chị em đương nhiên sẽ cảm thấy mình của siêu nhân, của Superman, Superwoman được cao. Nó rất là đúng, rất là thật. Và có những lúc tự nhiên Chúa Thánh Linh Ngài phán qua chúng ta như một cái công cụ của Ngài, cách mạnh mẽ, Ngài truyền lại ý tưởng tuyệt vời để kết lệnh người khác. Và chúng ta thay vì chỉ nhận phước cho mình, chúng ta trở nên một nguồn phước cho người khác. Và anh chị em nói chúng ta cầm sự giáng lên của Đức Thánh Linh của Ngài. Sự đói khát Ngài, sự khao khát Ngài chính là cơ hội để chúng ta kinh nghiệm sự giáng lên của Ngài. Ngài có thể giáng lên bất cứ ai, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng mà chúng ta phải khao khát Ngài. Và điều rất tuyệt vời là anh chị em, rất là tuyệt vời anh chị em. Thánh Linh ơi, chúng con mời Ngài đến ở nơi đây. Thánh Linh ơi, chúng con cầu nguyện giờ này để Ngài đến và tác động mạnh trên chúng con, tác động mạnh mẽ trên mỗi con người chúng con ở nơi đây ngay giờ này. Anh chị em hãy bắt đầu dành chút thời giờ tập trung vào Chúa Thánh Linh. Hãy mở lòng và mời chúng ta lên tác động trên chúng ta giờ này. Anh chị em phải là những người làm điều đó. Mời Chúa vào lòng, xin Chúa tác động trên con, đụng chạm con, giúp cho con nhận lãnh được. Bóp tên trong Đức Thánh Linh, cách mạnh mẽ. Alleluia. We thank you, Lord. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con ngợi khen Cha toàn năng, Cha yêu thương, Cha tốt lành. Xin đến tác động mạnh mẽ cho chúng con. Xin đến tác động mạnh mẽ cho chúng con. Ôi Cha yêu thương, xin đến tác động mạnh mẽ cho chúng con. Chúng con mời Ngài tự do hành động cho chúng con giờ này. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, chúng con đầu phục Ngài. Tự do hành động cho chúng con giờ này. Tự do hành động cho chúng con giờ này. Alleluia. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. Giáng lên anh chị em chúng con giờ này. Giáng lên anh chị em chúng con giờ này. Năng lực cho anh chị em chúng con như này. Thêm năng lực cho anh chị em chúng con như này. Thêm sự bình an cho anh chị em chúng con như này. Alleluia. Tiếp thêm sức mới cho anh chị em chúng con giờ này. Alleluia. Cảm ơn Chúa thế này. Xin đang đỡ anh chị em trong khoảng giờ này. Đang đỡ anh chị em trong khoảng giờ này chưa thân lên đời. Nhau đưa tay lên giống như một cái hình ảnh của sự nhân lành. Đưa tay lên hãy khao khát ở trong tâm lòng. Lạy Chúa ơi, con muốn nhân lành Thầy. Con muốn nhận lành món quà cha ban là món quà chính Thầy trên tay lên nhà. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu, con công bố rằng anh chị em chúng con với những sự khao khát của mình, hãy nhận lại thánh linh của Chúa ngay giờ này, ngay bây giờ. Hãy nhận lại thánh linh quyền năng của Đức Chúa Trời ngay giờ này. Công bố khai phong thánh linh của Đức Chúa Trời trên những người tiếp nhận lại ngay giờ này, trên những người khao khát để nhận lại, nhận lại tên Ngài ngay giờ này. Receive, hãy nhận lại trong danh Chúa Giêsu. Receive, hãy nhận lấy trong danh Chúa Giêsu. Hãy nhận lại thánh linh của Chúa trong danh Chúa Giêsu. Now, ngay giờ này, hãy nhận lại thánh linh của Chúa ngay giờ này. Quý bao nhiêu, cha thiên đàng bàn cho. Chúng con nhận lời Ngài ngay như này. Cảm ơn cha thiên đàng. Chúng con cầu nguyện rằng cha đồng hành cùng chúng con trong những thời giờ tiếp theo. Chúng con vui mừng đi ra gặp một vài chị em chúng con, một vài địa điểm ở gần đây. Cha thiên đàng đồng hành cùng chúng con, thêm sức mới và năng lực như lời Ngài hứa cho chúng con, thêm sự quyền năng, sự khôn ngoan, sự hiểu biết cho anh chị em chúng con, để chúng con đi ra và giảng dị, chúng con đi ra và mạnh mẽ, chúng con đi ra và vui mừng tự chủ, biết khích lệ, chia sẻ, làm chứng cho cộng đồng người Việt của chúng con tại đây. Chúa Trời ơi, xin sai phái thiên sứ của Ngài đi trước cho chúng con, đắp đập thay cho chúng con, mở đường cho chúng con, và chúng con sẽ đến và gặp hái những điều tuyệt vời mà Chúa Trời sắp sẵn cho chúng con ngày hôm nay. Con công bố những mối quan hệ mới, những kết nối mới, con cầu nguyện những sự cứu rỗi mới, con cầu nguyện những tâm linh mới được cứu rỗi, con cầu nguyện những người mới được ảnh vào hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện, con bố rằng sẽ có những người chạy đến và khao khát Chúa tại nơi đây trong những ngày tháng tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thiên đàng. và con cầu nguyện nắng lớn của Chúa được tráng lên anh chị em chúng con giờ này, để không ai trong chúng con thối lui, không ai trong chúng con mệt mỏi, không ai trong chúng con nản lòng sợ hãi, bèn là chúng con kinh nghiệm được năng lực tươi mới từ Đức Chúa Trời một cách mạnh dạn, can đảm, một cách tự do. Con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm tạ ơn Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con dâng Chúa mọi sự vinh hiển, mọi sự chúc tán, mọi sự tôn thờ, mọi sự phước hạnh nhất, mọi sự quyền bánh nhất, tuyệt vời cái tốt lành nhất, mọi sự vinh quang đều thuộc về Đức Chúa Trời là Cha thiên đàng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con cùng nhau và hiệp ý cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen, amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại Hội Thánh Vinex Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube Vinex Gen Church là Hội Thánh Vinex Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.